Xin chào quý vị và các bạn ạ. Thưa quý vị và các bạn, tôi là phóng viên An Tôn của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Rất là chào đón quý vị và các bạn tham gia chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của Đài VOA, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và như thường lệ, tham gia chúng ta sẽ là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Ông là người rất là thường xuyên bình luận về các vấn đề kinh tế của nước Mỹ trong 5 năm qua trên đài VOA và cũng như là các kênh và các kênh khác ở hải ngoại. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ. Giáo sư tiến sĩ khỏe chưa ạ?
Dạ vâng ạ, chào anh Tôn và kính chào quý đồng hương toàn cầu ạ.
Vâng. Thưa quý vị và các bạn, thì như giới thiệu ngày hôm nay của chúng tôi sẽ nói về so sánh chính sách kinh tế giữa hai ứng cử viên tổng thống, có tổng thống đương nhiệm hiện nay là ông Donald Trump và ứng cử viên được cho là sẽ là người tranh cử bên đảng Dân Chủ, tại vì hiện nay họ vẫn chưa tuyên bố chính thức, đó là ông Joe Biden. Thì chúng tôi cũng xin được nói trước rằng là trong chương trình thảo luận này, chúng tôi hoàn toàn chỉ phân tích về những số liệu, dữ liệu và so sánh những gì mà hai ứng cử viên tuyên bố. Chúng tôi không đứng ra cổ súy ủng hộ người này hay người kia, và ngược lại thì tất nhiên chúng tôi cũng không gọi là làm mất thể diện hay uy tín của người này hay người kia. Xin chào đón giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Thì trước hết là câu hỏi của tôi đặt ra với giáo sư tiến sĩ, đó là trước khi chúng ta đi vào phân tích chính sách, thì xin giáo sư tiến sĩ điểm qua cái tình hình kinh tế trong hai quý đầu của năm nay. Bởi vì là chúng ta biết rằng là cái dựa trên những cái tình hình như vậy, thì những các cái chính sách và các cái tuyên bố đưa ra thì nó mới có cái sức hấp dẫn như thế nào đối với cử tri. Thì xin giáo sư tiến sĩ cho biết là hai quý vừa qua, tức là 6 tháng đầu năm và thậm chí là đến khoảng độ tháng 7, tháng 8 thì kinh tế Mỹ như thế nào vậy ạ?
Dạ vâng. Điểm qua nền kinh tế của Hoa Kỳ thì mình phân biệt ra hai giai đoạn tiền COVID-19 và giai đoạn hiện tại, có nghĩa là COVID-19, coronavirus đang hoành hành ở bên xứ Hoa Kỳ. Tiền COVID-19 thì chúng ta đã thấy rằng stock market, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ lên tới cái mức kỷ lục cao nhất trong mấy chục năm qua. Dow Jones Industrial lên khỏi 28.200. Nạn thất nghiệp trước khi Tổng thống Donald Trump lên gọi là đắc cử trở thành Tổng thống đó, thì nạn thất nghiệp ở khoảng 4.8%. Có nghĩa là trong bao nhiêu năm trời liên tục đi xuống, nhưng mà đi xuống đến cái mức là 4.8%. Và tiền COVID khoảng tháng 2, tháng 3 đó, thì nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ thấp nhất kỷ lục trong vòng 50 năm của xứ này, ở cái mức là 3.5%. 3.5% ở Hoa Kỳ gọi là full employment. Và kinh tế là tốt đẹp và mọi chuyện đều tốt đẹp. Tuy nhiên, sau khi COVID đã gọi là hoành hành bắt đầu tháng 3, tháng 4, thì nạn thất nghiệp từ 3.5% đã lên cái mức cao nhất là 10 trên 15% trong cuối tháng 3. Bây giờ là chúng ta ở cái thời điểm là giữa tháng 8, nạn thất nghiệp đã xuống từ 15% đến 10.6%, có nghĩa rằng vẫn còn double digit, có nghĩa là hai con số, chưa xuống khỏi cái mức 10%, nhưng mà xuống xuống rất là nhanh. Sở dĩ nạn thất nghiệp gia tăng đó thì mình hiểu rất là dễ hiểu, khi cách ly một cái nền kinh tế chú trọng vào dịch vụ rất nhiều, một nền kinh tế chú trọng vào tiểu thương, gần như phân nửa nền kinh tế của Hoa Kỳ dựa trên tiểu thương, mà khi tất cả tiểu thương bị đóng cửa cách ly, cái mức tiêu thài xài nền kinh tế của Hoa Kỳ đặt trên tiêu chuẩn là tiêu xài của người dân là 70% của nền kinh tế, cái mức tiêu xài bị giảm thiểu và công ăn việc làm bị mất. Một phần nữa là nạn thất nghiệp vì cách ly, công ty phải tạm thời cho nghỉ việc công nhân viên. Khi mà tiền thất nghiệp được chính phủ liên bang và CARES đưa ra thì đương nhiên là cái mức thất nghiệp nó gia tăng. Nhưng mà cuối tháng 7, khi tiền thất nghiệp của liên bang đã chấm dứt thì người ta bắt đầu trở lại việc làm. Mặc dầu cái sự hoành hành của COVID vẫn chưa có khả quan, Hoa Kỳ đã trên 5 triệu người, hiện tại đang 5 triệu người lây lan, nhưng mà cái số tử vong thì nó khá thấp. Nền kinh tế đang trực dậy, nhưng mà thể hiện nhiều là qua cái stock market hiện tại có cái gọi là cái sự disconnect, có là hai cái yếu tố nó không đi chung với nhau, là tiểu thương vẫn gặp khó khăn, đang mở trở lại, nhưng mà thị trường chứng khoán vào cuối tuần này sẽ đến gần như là cái mức gọi là gần như đến cái mức kỷ lục của tiền COVID, có nghĩa rằng Dow Jones đã lên khỏi 27.000 mấy trăm so với 28.000 của tiền COVID. Thành ra sở dĩ cái stock market vẫn lên là vì giới đầu tư, thứ nhất là tiền lãi đã bị được giảm đến cái mức gọi là không còn chỗ nào giảm nữa, 0% của quỹ tiền tệ liên bang, cho nên số tiền của những công ty hay những người đầu tư rất nhiều, họ không biết để đâu, thì một cái chỗ duy nhất họ có thể để đó là stock market của Hoa Kỳ. So với stock market của thế giới, Hoa Kỳ vẫn còn tương lai, họ nhìn vào tương lai. Mặc dù hiện tại thì cái sự khó khăn hoặc gọi là mở lại nền kinh tế vẫn còn là một cái vật lộn của từng địa phương, từng tiểu bang, thiểu thành phố và của chính phủ liên bang thôi.
Thưa tiến sĩ, thì với cái tình hình kinh tế như vậy, ông Donald Trump với cái vị trí là tổng thống đương nhiệm và đồng thời cũng là một ứng cử viên tổng thống, thì ông đã đưa ra cái chính sách kinh tế như thế nào? Tất nhiên là có những cái thì ông đang thực hiện ngay lập tức và có những cái thì ông tuyên bố và hứa hẹn để cho cái nhiệm kỳ tới nếu như ông đắc cử. Thì trước hết là ông đã tuyên bố những cái chính sách hoặc là hứa hẹn những cái đường hướng gì đối với người dân, đối với những người lao động và những người nộp thuế? Thì trước hết là tôi muốn hỏi về cái khía cạnh đó, thì xin giáo sư cho biết ạ.
Dạ vâng. Thưa, trước khi đi vô và địa hạt này đó, tôi xin lặp lại cái lời nói lúc đầu của anh Anton. Đây là một buổi bàn luận đàm thoại về kinh tế. Khi bàn luận về kinh tế, mặc dầu cá nhân tôi là có cái một chiều hướng của một đảng gọi là cá nhân nào là một công dân của Hoa Kỳ, hoặc là đảng gọi là Dân Chủ hay là đảng Cộng Hòa, cá nhân tôi dĩ nhiên là có một cái affiliation với một đảng, nhưng mà khi nói về kinh tế tôi hoàn toàn cố tách biệt ra cái nhìn của tôi, cá nhân tôi, đến cái nhìn về từ phương diện kinh tế. Mình đã nói với rằng dầu mình là một người công dân đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, đó là hai cái đảng đã tạo nên cái sự son sắc của nền dân chủ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sở dĩ được là coi là một quốc gia dân chủ độc lập là vì không phải là người dân Hoa Kỳ họ xuất chúng hơn tất cả thế giới, nhưng mà đó là cái hệ thống của hiến pháp Hoa Kỳ, lưỡng đảng và cái sự gọi là check and balance, có nghĩa rằng cân bằng và chia quyền lực mà hai lưỡng đảng này đã đóng góp rất nhiều. Tuy nhiên, cái sự đóng góp của nền kinh tế của hai đảng này nó khác nhau. Nó khác nhau gần như là mặt trời với mặt trăng, nó khác nhau. Và nhất là trong cái thời điểm khi nói về kinh tế, chúng ta nên nhớ rằng nói về kinh tế thì tôi có những người bạn họ nói rằng khi mà là một bác sĩ về tim đó, họ nói rằng chữa một con bệnh tim nó dễ lắm. Là tại vì con bệnh là con bệnh, là chúng ta chỉ chú vào con bệnh thôi, con bệnh không có di chuyển. Hay là những người khoa học gia khám phá không gian, họ nói rằng khám phá không gian tuy là rắc rối nhưng mà nó cũng dễ. Là tại vì không gian là không gian, nó không thay đổi từ ngày qua ngày nọ, nhưng mà kinh tế nó thay đổi. Thay đổi là môi trường, và kinh tế gia nào cũng có những cái nhìn khác nhau và cái dự đoán khác nhau. Bây giờ khi nói kinh tế đó, thì mình phải nói rằng kinh tế hiện tại trong tình trạng nào? Tình trạng là COVID đang hoành hành trên thế giới, COVID đang hoành hành Hoa Kỳ. Kinh tế trong cái thời hạn là Hoa Kỳ vẫn còn thất nghiệp 10%, trên 10%. Kinh tế trong cái thời điểm là gọi là ngân sách quốc gia của Hoa Kỳ đã thâm hụt trên 3.000 tỷ vì chống phá COVID-19. Hiện tại cái mức nợ quốc gia của Hoa Kỳ hiện tại trước COVID đã là 21.000 tỷ, 21 trillion. Và nền kinh tế GDP của Hoa Kỳ cũng là 21.000 tỷ, 21 trillion. Nhưng mà sau khi chi tiêu cho CARE Act 3.000 tỷ và sắp sửa tới đây tùy đảng Cộng hòa hay là đảng Dân chủ thì sẽ tung ra một số tiền từ 1.000 tỷ đến 3.000 tỷ, đó là đang sự đàm thoại. Đây là cái tình trạng khi mà nói về cái nền kinh cái đường lối kinh tế của Tổng thống Trump hay là kinh tế của ứng cử viên Biden đi vào 4 năm tới. Tổng thống Trump cái chương gọi là chương trình kinh tế của ông là đặt trên những cái quan điểm của 4 năm tới theo được đảng Cộng hòa và ông nói đó thì nó cũng sẽ không thay đổi nhiều bao nhiêu so với những 4 năm 3 năm rưỡi qua. Có nghĩa rằng giảm thuế cho cá nhân, giảm thuế cho công ty, và cái mức giảm thuế này sẽ giữ vững kéo dài trong 4 năm tới. Như quý vị biết, thuế của công ty corporate income tax đó đã giảm từ 35% đến 21% là với mục đích chiêu dụ những công ty trở về Hoa Kỳ, Made in America, đó là đường lối của Tổng thống Trump. Một cái đường lối nữa là Tổng thống Trump nghĩ rằng Made in America first, có nghĩa rằng phải đem tất cả đều là ưu tiên cho thế giới và không để ý đến đồng minh về nền kinh tế hay là chế tạo ở ngoại quốc cho nó rẻ, mặc dầu đưa về Hoa Kỳ nó khó khăn. Đường thế của Tổng thống Trump vẫn tiếp tục rất là cứng rắn đối với Trung Quốc. Không có với cái tính cách như là bảo thủ về chính sách di dân hay là ngay cả bảo thủ trên phương diện công ăn việc làm. Và đường lối của Tổng thống Trump sẽ tiếp tục, ông tuyên bố rằng ông sẽ muốn gia tăng cái gọi là chi tiêu cho hệ thống infrastructure của Hoa Kỳ khoảng 1.3 ngàn tỷ. Ứng cử viên Biden cũng nói như vậy, 1.3 ngàn tỷ, đó là hai điểm mà hai người giống nhau. Nhưng mà chi tiêu cho quốc phòng thì Tổng thống Trump hứa hẹn là tiếp tục gia tăng nhiều và cho quân lính. Đó là những cái đường lối của Tổng thống Trump, và ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, và tất cả những đường lối về môi trường hay này nọ đó là giảm thiểu, vì ông nghĩ rằng Hoa Kỳ phải gom cái sức mạnh lại, mặc dầu nó có ảnh hưởng đến môi trường hay nọ, gom sức mạnh lại để cho công ty thấy rằng trở về Hoa Kỳ là cái môi trường đúng, có nghĩa rằng luật lệ của EPA nó không gắt gao, thuế thấp và đầu tư vào technology, trong khi đó thì cứng rắn với Trung Quốc, và như vậy là có nghĩa là vừa đánh vừa chiêu dụ, thì đó là cái đường mà có thể kéo công ty trở về Hoa Kỳ hay là đi ra khỏi Trung Quốc.
Vâng, rất là cảm ơn giáo sư đã tóm tắt về những cái đường hướng chính của ông Trump. Thế còn về phía ứng cử viên Joe Biden thì ông ấy đã đưa ra những cái định hướng lớn như thế nào về chính sách kinh tế của ông ấy ạ?
Vâng, ứng cử viên Joe Biden là một ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Cái đường lối của ông trong cái nhóm gọi là đảng Dân Chủ đó thì có người gọi là far left, có nghĩa là đi về hướng 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 gọi là xa về cánh tả. Trong khi đó khi ông chọn bà Kamala Harris đó, là một ứng cử viên phó tổng thống đi chung với ông đó, thì bà cũng là phía bên tả nhưng mà có vẻ trung dung hơn. Và nhưng mà như quý vị biết là khi tổng thống và phó tổng thống, mặc dầu hai cái đường lối nó đi khác nhau, nhưng mà luôn luôn cái đường lối của tổng thống là cái đường lối được thi hành. Thì theo cái ứng cử viên Biden, nếu Joe Biden trở thành tổng thống thì điều tất nhiên ông nói rằng ông sẽ thay vì corporate income tax, có nghĩa là thuế của công ty đó đã giảm từ 35% xuống 21%, thì ông sẽ gia tăng trở lại cao, Và ông có thể nói rằng thuế công ty này sẽ trở thành 28% chứ không phải 21. Có nghĩa là không có trở lại 35% của thời xưa, nhưng mà sẽ 28% chứ không phải là 21. 21% là cái mức thuế vụ trung bình mà đại đa số G20 là những quốc gia tân tiến về kinh tế đó, họ đánh thuế cho những công ty. Hoa Kỳ đã thay đổi để trở thành ngang hàng với cái thuế nó không có cao lắm cho những cái công ty của Hoa Kỳ. Còn về thuế vụ cho cá nhân đó, individual income tax đó, thì ông nói rằng ông sẽ gọi là bỏ đi cái luật thuế vụ của năm 2017 mà Đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump được ban hành, bằng cách rằng ông sẽ đánh thuế mạnh vào những người làm lương trên 400.000 đô la. Và cái lời tuyên bố đúng hay không là mình không biết, nhưng mà ông nói rằng 75% cái sự gia tăng của thuế là được áp đảo trên 1% người dân mà làm lương cao nhất. Lương cao nhất trong 1% của Hoa Kỳ hiện tại là khoảng 400.000 trở lên, có cho một gia đình 400 đến 500.000 cho tới mấy chục triệu luôn cũng không kể, nhưng mà đó là cái một top 1% earner từ 400 đến 500.000 là 1% top 1% ông sẽ đánh thuế. Và ông sẽ đánh thuế cho những người lương trên 400.000 đó, những người đó đó sẽ đóng gọi là social security tax chứ không có giới hạn như hiện tại. Có lẽ là chương trình thuế sẽ gia tăng, nhưng mà ông nói rằng ông sẽ giảm thuế, giữ thuế thấp cho trung lưu và người nghèo, nhưng mà sẽ gia tăng cho corporation và những người giàu thôi. Giàu có nghĩa là trên 400.000 đô la lương của một gia đình.
Thưa quý vị các bạn, thì chúng ta mặc dù rất là quen thuộc với giáo sư Khương Nghĩ Lộc, nhưng tôi cũng xin giới thiệu lại một chút, đó là ông là một người dạy về thạc sĩ MBA tại trường Keller Graduate School of Management, và ông cũng đã từng là giám đốc hành chính cho những công ty lớn của Hoa Kỳ. Để tiếp tục cái cuộc thảo luận thì xin được hỏi giáo sư là cho đến cái thời điểm này, khi mà hai ứng cử viên đã giới thiệu những cái nét chính về kinh tế của họ, thì cái phản ứng của người dân cũng như là phản ứng của phía các tập đoàn, họ đã đưa ra những cái nhận xét đánh giá hoặc là bình luận gì rồi ạ? Họ cảm thấy lạc quan hay bi quan hay nghiêng về người này ủng hộ người kia như thế nào? Xin giáo sư tóm tắt để cho độc giả, quý thính giả được biết ạ.
Vâng, hiện tại khi có cái sự thăm dò của Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence và ứng cử viên Joe Biden và bà Kamala đó, thì cái thăm dò đó nó bị gọi là sai, gọi là có cái ảnh hưởng của cái ý người dân vào cái sự lãnh đạo hay là thiếu lãnh đạo của COVID-19. Thành ra tất cả đều hiểu rằng nền kinh tế đang tốt đẹp nhưng mà bị giảm đi là COVID, thì người ta cũng hiểu cái đó. Nhưng mà họ đánh giá vào cái gọi là cái lãnh đạo để bớt cái lan truyền của COVID. Một nhóm thì nói rằng rất là hữu hiệu, còn một nhóm kia thì nói là hoàn toàn rất là tệ lậu. Thì tôi không đi vào cái địa hạt đó. Trên cái phương diện kinh tế nhìn vào hai nhóm, Hoa Kỳ là một sứ tư bản, như thưa quý vị biết, là nhóm Wall Street là nhóm đầu tư, nhóm không nhựa hẳn là đại gia hay là, nhưng mà trung lưu trở lên, có nghĩa là có đầu tư vào chứng khoán, vào thị trường đó. Thì đại đa số và nhất là những công ty đó, họ thích cái chương trình gọi là thuế thấp cho người giàu, thuế thấp cho người trung lưu gọi là bớt đi chi tiêu cho những cái chương trình entitlement như là welfare hay là những cái chương trình mà gọi là xã hội đó. Thuần túy của hai đảng đó, sở dĩ Hoa Kỳ là một cái xứ son sắc đó, là chúng ta thấy cứ 8 năm thì chúng ta thấy một đảng nắm quyền ở lưỡng viện quốc hội hay là ở tòa bạch ốc, thì ngược lại sau 8 năm sau hay là 4 năm sau thì đảng khác lại nắm quyền, cho nên nó cái quyền hành nó không có đi đến cái mức mà độc tài hay là đi, nếu có sai đi nữa, một một cái chế độ tổng thống có sai đi nữa đó thì cũng sẽ bị sửa lại. Đó là cái son sắt của cái check and balance và cái hệ thống lưỡng đảng Hoa Kỳ. Hiện tại đó, khi mà ứng cử viên Joe Biden chọn bà Kamala đó, thì một cái điều mà khá ngạc nhiên là một nhóm những công ty technology như là Uber, như là Facebook, như Amazon, những người tổng giám đốc họ lại hoan nghênh. Họ hoan nghênh là ông Joe Biden chọn bà Kamala Harris là tại sao? Là tại vì đó bà mặc là giàu là đảng Dân Chủ, nhưng bà không tấn công những công ty technology, và cũng bà cũng không kêu gọi những công ty technology này mà lớn quá là phải break up, có phải là chia tam xẻ tứ ra để làm những công ty nhỏ hơn. Bà thì là một người gọi là activist về về bảo vệ quyền lợi của những người thiểu số hay này nọ. Có nghĩa rằng bà là một cái người mà nhóm Wall Street họ thở phào nhẹ nhõm, là họ phải nói rằng nếu ứng cử viên Joe Biden mà chọn một người khác trong những người mà ông Trump chọn đó, thì một trong những điều mà họ sẽ lo sợ nhất đó là hệ thống ngân hàng sẽ bị siết chặt. Như quý vị biết đó, trong nền kinh tế của Hoa Kỳ đó, ngân hàng hay là banking hay tiền tệ, nó là những cái mạch máu của nền kinh tế. Đường lối của Tổng thống Trump đó, đi hoàn toàn ngược lại cái thời Obama hay là trước đó, là có nghĩa rằng những cái luật mà siết chặt ngân hàng đó sau cái thời gọi là khủng hoảng về địa ốc và khủng hoảng ngân hàng đó của thời 2008 2009, nó siết chặt rất nhiều, nhưng mà ông đã từ từ ông gỡ bỏ. Đó là cái điều thứ nhất, đó là cái điều mà nhóm Wall Street họ lo ngại, là siết chặt về financial regulation, banking regulation, mà đó cũng như là mình bớt đi cái dòng máu máu nó, tiền nó lưu chảy, ngân hàng họ bị siết chặt thì họ không vay mượn nhiều. Dĩ nhiên là khi họ vay mượn nhiều và không có luật lệ đó thì họ vay mượn rất là cẩu thả và có cái hiểm họa. Thế nào cũng vậy, nó có cái tốt có cái xấu. Còn trên phương diện môi trường đó thì Tổng thống Trump rất là gọi là quyết liệt là gỡ bỏ đi những cái luật về môi trường, kỹ nghệ về than đá hay là những cái kỹ nghệ mà có vẻ ô nhiễm nhiều, thì ông nói rằng dễ dàng cho họ, để chi, để Hoa Kỳ có sức mạnh, để cho công ty có thể làm việc rẻ, để chi, để có khả năng đối chọi với lại Trung Quốc là một quốc gia mà họ không để ý đến môi trường, hàng hóa họ rất rẻ và công ty không trở về Hoa Kỳ. Thì đó là cái đường lối. Nhưng mà với đường lối của ông Biden thì ông nói rằng một số tiền mà trong 1.3 ngàn tỷ, 1.3 trillion, cả hai ứng cử viên đều nói rằng sẽ tung 1.3 ngàn tỷ vào infrastructure, nhưng mà họ tự họ họ sẽ tung tiền vào những chỗ khác nhau. Những cái điều tương đồng là họ sẽ xây đường xá, họ sẽ tân tiến hệ thống an ninh cho phi trường hay này nọ. Nhưng mà cái điểm mà tổng thống Biden khác, nếu mà Biden trở thành tổng thống đó, khác với tổng thống Trump đó, là ông sẽ bỏ một số tiền rất lớn trên trên 300 tỷ đô la vào cái hệ thống gọi là nghiên cứu cho cái green energy, có nghĩa rằng kỹ nghệ xanh. Đó là cái thời mà trước đó tổng thống Obama mà làm rất là thất bại, là vì những cái đầu tư vào kỹ nghệ gọi là xanh, nó có nghĩa là môi trường tốt đó, những cái clean energy đó, nó không thành công, nó kéo rất dài. Thành ra nó cái khác biệt hai bên. Một bên đó, trong cái khung cảnh hiện tại là gượng đi khỏi cái COVID, gượng đi một cái nền kinh tế mà Hoa Kỳ hiện tại họ người tất cả những cái cơ quan kinh tế danh tiếng nhất như là IMF, World Bank thì nói là Hoa Kỳ trong 2020 GDP sẽ giảm đi từ 3 cho tới 5% giảm đi. Vì trước COVID á, thì GDP của Hoa Kỳ có một lúc lúc đã gia tăng trên 3%, trung bình là 2.5%. Nhưng mà họ nói khi mà có vaccine có ra đời rồi, và sau 2020 là một cái giả thử là có vaccine rồi thì nền kinh tế sẽ gia tăng lại khoảng 2.2%. Thành ra đó là hai cái đường lối rất là khác nhau, mà nó cũng là rất là đặc thù. Cái vị trí của Đảng Cộng hòa và Đảng Đảng Dân chủ nó khác nhau là như vậy thôi.
Vâng ạ. Nhân tiện thì tôi cũng chỉ xin được cung cấp thêm một số thông tin bổ sung vào những gì giáo sư đã nói. Thì chỉ có ngay trong ngày hôm qua, Tổng thống Trump cũng đã ra một cái quyết định là sẽ gỡ bỏ những cái quy định khắt khe về rò rỉ khí metan, cho nên sẽ có lợi cho các cái hãng sản xuất dầu khí. Và về chương trình xây dựng hệ thống hạ tầng thì tôi cũng có một cái nhận xét là trong mấy tháng vừa qua thì tôi cũng đi lại khá nhiều, thì tôi thấy là có lẽ cái ngành phát triển nhất trong lúc mà kinh tế bị trì trệ thì đó là cái ngành mà sửa chữa cầu đường và mở mang cầu đường, vì tôi đã thấy là rất nhiều những cái đoạn đường được mở rộng và được làm lại đẹp, rất là đẹp. Trở lại với chương trình thì thưa giáo sư, là thưa giáo sư so sánh thêm về hai cái đường lối giữa hai ông đối với Trung Quốc. Chúng ta biết là Tổng thống Trump thì từ trước đến nay thì vẫn luôn rất là cứng rắn đối với Trung Quốc, và cái cách của ông thì theo như những gì báo chí mô tả thì ông có cách đi gọi là mang tính đơn phương, tức là tự nước Mỹ đối phó với Trung Quốc. Còn cách làm của ông Biden thì như thế nào? Xin giáo sư so sánh giữa hai hai người này, và nếu như là một trong hai người làm tổng thống thì cái hành xử của nước Mỹ với Trung Quốc sẽ đi theo cái con đường như thế nào?
Vâng, để cho được công bằng với cái lời bàn luận này đó, chúng ta phải nhớ rằng đó, Tổng thống Trump khi lên làm Tổng thống đã nêu cái ý thức hệ là Trung Quốc là đe dọa cho Hoa Kỳ và cho thế giới. Trước đó, ngay cả trong thời George Bush và nhất là trong thời của Obama, thì nền kinh tế của Hoa Kỳ và thế giới hoàn toàn không để ý đến Trung Quốc trong mấy chục năm liên tiếp. Cái ý thức hệ đó được gây lên và hiện tại lưỡng viện Quốc hội và ngay cả ông Biden cũng nhìn nhận rằng Trung Quốc là một cái đe dọa. Nhưng mà cái cách đối đầu của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc của hai ứng cử viên này nó khác rất là nhiều. Ứng cử viên Biden nói rằng ông không đồng ý áp dụng thuế quan, vì áp dụng thuế quan là hại cả hai bên, và áp dụng thuế quan sẽ làm cô lập hóa Hoa Kỳ, vì Tổng thống Trump khi áp đặt thuế quan thì cũng đe dọa áp dụng thuế quan cho đồng minh nữa. Những cái xứ nào mà đối với Hoa Kỳ không công bằng trên trên thương vụ đó thì ông muốn là tất cả đều phải được công bằng. Tuy nhiên Tổng thống Trump đã, như quý vị biết, trong cái thời gây go nhất đó, đã áp dụng gọi là áp thuế quan trên 500 tỷ hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc, và sau khi cái thương thuyết của giai đoạn 1 đó thì hiện tại khoảng 250 tỷ phân nữa vẫn còn thuế quan, 150 tỷ đã giảm bớt, và hiện tại đó thì thuế quan vẫn còn. Tuy nhiên hiện tại Tổng thống Trump, như quý vị biết, đã siết chặt rất nhiều trên phương diện technology, có nghĩa là đánh cắp công nghệ hay là tình báo, bằng cớ rõ ràng rằng cấm vận tất cả cơ quan Hoa Kỳ là không được có thương vụ hay này nọ với Huawei, là Huawei, và ngay cả liệt kê ZTE là một công ty nữa của Trung Quốc, rồi gần đây là TikTok, là những cái công ty như vậy. Ứng cử viên Biden, và nếu sau này trở thành tổng thống Biden, thì ông nói rằng thuế quan không hữu hiệu. Ông sẽ dùng cái phương pháp gọi là đàm phán và kêu gọi đồng minh để đàm phán chứ không áp dụng thuế quan. Và hai cái đường lối nó rất là khác biệt. Đàm phán, như quý vị biết, có thể 5-10 năm vừa đánh vừa đàm. Đó là cái đường lối của Trung Quốc, đàm phán họ đồng ý xong rồi họ chẳng làm. Mà đàm phán trong một cái thời gian rất là phức tạp của Covid, khi thế giới điêu đứng, khi nền kinh tế, nhất là ngay cả Anh Quốc là một cường quốc gọi là thứ nhì, thứ ba ở bên khối EU, mà hiện tại GDP của Anh Quốc đã giảm 20%. GDP, trong trong nửa năm nay, nó rất là kinh khủng. Thành ra đàm phán thì trong lúc đó Trung Quốc hiện tại họ đang chiêu dụ rất nhiều với cái con đường một vòng đai, một con đường tơ lụa, với cái hệ thống 5G mà họ đưa ra rất là rẻ giá, với những cái chương trình họ sẵn sàng tài trợ miễn phí và trả nợ từ từ cho những quốc gia khác. Thì đàm phán đó nó chỉ là bề ngoài, nó không là cái liều thuốc mạnh đánh, mặc dầu đó là cái đường lối mà đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ họ nói rằng thuế quan không hữu hiệu, nhưng mà đó không nghĩa là tất cả đảng Dân chủ đều vậy, nhưng mà đó là đường lối của tổng thống, gọi là ứng cử viên tổng thống Biden thôi.
Vâng ạ. Thưa tiến sĩ, thì thời gian của chúng ta cũng gần hết, thì tôi chỉ xin đặt thêm câu hỏi, đó là chúng ta biết là Tổng thống Trump vừa rồi ông có nói rằng là nếu như ông Biden mà lên làm Tổng thống, nếu như ông ấy thắng và nếu như tôi bị thất bại thì Trung Quốc sẽ sở hữu nước Mỹ và người dân Mỹ sẽ phải đi học tiếng Trung Quốc. Tất nhiên là đây là một cái đòn tâm lý. Nhưng mà xin giáo sư phân tích cho các độc giả, khán giả về cái tương quan giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc. Liệu là có cái lúc nào mà Trung Quốc có thể thắng nước Mỹ đến cái mức như thế hay không ạ?
Vâng, câu hỏi đó, nếu như 3 năm về trước, 3 năm rưỡi về trước không có Tổng thống Trump gây ý thức hệ, và cái đà tiến triển của Trung Quốc trong mấy chục năm qua, mà trong đó có bao nhiêu đời của Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, của Đảng Dân Chủ, Tổng thống Clinton, Tổng thống George W. Bush, Tổng thống Obama và đi xa xa nữa đó. Thì khi nhìn gần gần đây đó, chúng ta thấy rằng cái con đường dài của Trung Quốc thật là lợi hại và thật là hữu hiệu để mà gọi thì gần như là muốn thôn tính cả quốc tế. Họ không phải họ nói rằng cái chương trình gọi là Made in China 2025 là cái câu nói gọi là qua loa, mà cái chương trình họ đi rất rõ, bằng cớ là gần đây chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ cấm vận cái công ty TikTok, là một công ty đã gián điệp mà thế giới đã cấm vận, và cái TikTok là một cái app để trẻ con chơi, nhưng mà họ theo dõi gần như phụ huynh, những người cha mẹ của những con em đó, 100 triệu người Hoa Kỳ biết hết tất cả cái vị trí hành chánh và tất cả những cái điều, ngay cả di chuyển binh lính của Ấn Độ cũng họ đã dùng đó để mà khi tranh giành biên giới với lại Ấn Độ. Chưa kể đến là Huawei đang đưa một cái chương trình 5G và cái chương trình khuyến dụ một vòng đai, một con đường đó kéo 73 quốc gia vào với cái hệ thống để dùng một hệ thống tiền tệ, đó là nhân dân tệ, cho bao nhiêu quốc gia trong cái con đường đó. Chưa kể đến là cái hệ thống gián điệp rất là tinh vi và rất là gọi là có đường dài. Họ gián điệp không phải chỉ là qua tòa đại sứ, mà gián điệp qua những người đi du lịch, và gián điệp qua những sinh viên học sinh, và gián điệp nó đa dạng, không phải chỉ là quốc phòng mà gián điệp công nghệ. Và cái gọi là khi mà thế giới dùng Trung Quốc là một cái trung tâm để sản xuất hàng hóa, tất nhiên họ nắm vận mệnh của thế giới. Thì nếu mà không có những cái chương trình, nó cái đề tài này nó rất dài, nó phức tạp, nói đến một ngày cũng không hết, nhưng mà nếu mà không có cái sự ý thức hệ này, thì cái câu nói rằng một ngày nào Hoa Kỳ phải nói tiếng tiếng Tàu đó thì có thể là quá lố, nhưng mà nó cũng không xa vời cho lắm. Nhưng hiện tại, trong cái tình trạng hiện tại, với ý thức hệ của Hoa Kỳ, của người dân Hoa Kỳ, của lưỡng viện quốc hội và gần như toàn trên thế giới, trừ khi đó là những quốc gia nghèo, những quốc gia có những lãnh đạo độc tài bị Trung Quốc mua chuộc hay là ảnh hưởng kinh tế mà họ cần phải số tiền, họ chẳng biết là cần nay mai như thế nào, chính phủ họ phải đứng vững có tiền để sống cho ngày mai ngày mốt, thì họ đi theo cái chiêu dụ của Trung Quốc. Là tất nhiên khi đi dụ là đi vô trong vòng kiểm soát của Trung Quốc, từ hệ thống 5G trong tương lai, từ hệ thống mua đi bán lại, hay là hệ thống này nọ. Thành ra ý thức hệ đã tạo ra, thành ra cái đe dọa đó nó không còn nữa. Mặc dầu bây giờ vì cái bầu cử này nó ngang ngửa, khó biết được ngang ngửa như thế nào. Dân Hoa Kỳ, ngay cả trong cộng đồng Việt Nam, cũng có một số rất đông đi theo đảng Dân Chủ vì không thích cái gọi là cái cá tính của Tổng thống Trump. Nhưng mà một số người ủng hộ rất nhiều vì ông họ nói rằng họ bỏ đi cái qua cá tính, hãy nhìn vào kinh tế, hãy nhìn vào cái sự gọi là hợp sức của tất cả cơ quan chính quyền của Hoa Kỳ, từ địa phương cho tới công ty tư nhân cho tới liên bang, dùng hết tất cả quyền lực khả năng để chống đối Trung Quốc ảnh hưởng trên toàn cầu. Thì cái ảnh hưởng đó dầu là tổng thống nào đi nữa thì cái xu hướng trong vòng 2 năm tới sẽ vẫn còn chống Trung Quốc. Nhưng mà 2 năm cuối cùng là khác. Khi kinh tế trở lại bình thường, khi kinh tế trở lại gọi là cái mức không có khủng hoảng như hiện tại, khi COVID đã được kiềm chế sau 2 năm, thì cái chiều hướng gọi là xoa dịu đối với Trung Quốc và đàm phán của ông Biden chắc chắn nó sẽ xảy ra. Trong khi đó tất cả mọi người đều nghĩ rằng Tổng thống Trump vẫn tiếp tục con đường cứng rắn với Trung Quốc về đường dài và siết chặt Trung Quốc. Tất mình nên hiểu rằng tất cả những cái điều làm của trong quá khứ, mặc dầu nó đưa cái gọi là cái gói nợ quốc gia của Hoa Kỳ đến cái mức là gọi là gần như là không thể tưởng tượng được, nhưng mà gần như là gom hết tất cả những, nói theo danh từ của quân đội, tất cả những sư đoàn, là trung đoàn, tiểu đoàn, tất cả gom về để đánh một kẻ thù, đó là kẻ thù Trung Quốc, đó là đường lối của Tổng thống Trump, bằng cách là ông sẵn sàng hy sinh một phần nào của môi trường, nới rộng ra cái quyền của công ty và giảm đi cái quyền hạn của EPA để chi, để những công ty đó có thể cảm thấy cạnh tranh và trở về Hoa Kỳ, bằng cái giảm thuế của người dân và cảm thấy luôn cả những tỷ phú và cảm thấy luôn cả công ty để chi, để chiêu dụ đầu tư vào Hoa Kỳ, và đồng thời đó thì siết chặt và đánh thuế quan. Thành ra hai cái con đường rất khác, trong khi đó thì cái đường lối của ứng cử viên Biden, mà nếu sau này trở thành tổng thống Biden á, thì có vẻ là hòa hoãn và kêu gọi phối hợp để đàm phán để chống Trung Quốc. Cái điều đó nó rất là khó và nó lâu dài và có thể không hữu hiệu, vì mình biết rằng thế giới này đang điêu đứng, thế giới này đang vật lộn với nền kinh tế, với COVID, và trước đó là một cái miếng mồi ngon là chúng tôi sẵn sàng gắn 5G, chúng tôi sẽ trợ giúp chương trình infrastructure, chúng tôi thì nọ, thì họ sẽ khó có mạnh nghe lời theo Hoa Kỳ. Chỉ có thế quan hiện tại, theo nhìn của tôi, thì nó có ảnh hưởng mạnh đối với Trung Quốc, mặc dầu thế quan thì cũng ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ vậy chứ không, nhưng mà đó là liều thuốc đắc, thưa anh.
Vâng. Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều vì ông đã cung cấp một cái bức tranh rất là đầy đủ và những số liệu cũng như là những phân tích rất là thú vị. Chúng tôi cũng mong rằng là quý vị khán thính giả ở nước Mỹ cũng như ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới qua đây thì cũng hiểu thêm sự khác nhau giữa hai chính sách của hai ứng cử viên, và rất là mong quý vị và các bạn tiếp tục gửi những lời comment, đặt câu hỏi và share chương trình này trên mạng xã hội để nó tiếp cận được nhiều người hơn nữa. Rất là cảm ơn giáo sư một lần nữa và rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi vào tuần tới ạ. Xin cảm ơn và xin chào.
Dạ vâng, xin kính chào.